Môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra những nhận định về hiện tượng Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa lan tràn trên thế giới ngày nay. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay cha, đất trời được nắn lên. Nhờ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối.
về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha.
Vừa rồi là tiếng hát Trung Tử Lưu trong ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa. Kỳ trước chúng ta đã nói đến cách giảng dạy trong các giáo hội ngày nay đang cố ý hay vô tình thể hiện những đặc tính tiêu cực nguy hại cho tiền đồ hội thánh của Chúa Cứu Thế. Chúng ta đã nêu lên hai đặc tính đầu tiên. Thứ nhất là giao giảng một loại phúc âm giới hạn ân sủng vào phạm trù tha tội, khiến cho người ta hiểu và tin rằng tác dụng lớn nhất và cũng có khi duy nhất của ân sủng là tha tội. Vì thế sau khi tin Chúa, Cơ Đốc nhân đứng yên, dừng lại, thỏa mãn về tình trạng được cứu của mình, trong khi đúng ra phải tiếp tục bước tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa. Đặc tính nguy hại thứ hai trong giáo hội là lối giảng tin lành tách rời hay phân cách sự kiện công chính hóa với tiến trình nên thánh, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng được Đức Chúa Trời kể là công chính là hoàn tất sự cứu rỗi, còn nên thánh là một tiến trình riêng rẽ. Đúng ra cần phải nhấn mạnh rằng sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, Cơ Đốc nhân được kể là công chính nhưng không thỏa mãn dừng lại, mà cần phải tiếp tục theo Chúa trong hành trình làm môn đệ Chúa. Nói cách khác, thời điểm cứu rỗi, tức là lúc được Đức Chúa Trời kể là công chính, không phải là điểm đến, mà là điểm khởi hành của hành trình nên thánh kéo dài suốt đời. Bây giờ chúng ta nói đến đặc tính nguy hại thứ ba cản trở tiến trình làm môn đệ Chúa, là giao giảng một loại tin lành coi đức tin là tương đương với việc đồng ý chấp nhận một số dữ kiện tôn giáo. Sứ điệp trên tòa giảng ngày nay có khuynh hướng thuyết phục người nghe đồng ý và chấp nhận một số tín niệm trong Cơ Đốc giáo. Cần lưu ý rằng đồng ý chấp nhận một số dữ kiện tôn giáo và đồng ý với lời dạy của Chúa không có nghĩa là tin Chúa nếu không đi theo làm môn đệ Chúa. Tin Chúa mà không cam kết bước vào tiến trình môn đệ hóa thì chưa phải là tin, mà chỉ là đồng ý với một mớ giáo lý. Tất cả mới chỉ có trong tâm trí mà chưa thể hiện ra trong nếp sống. Vấn đề ở đây là ngay trong giáo hội, có người đã thỏa mãn với việc giảng dạy một loại đức tin không biến đổi con người. Cứ thử hỏi các tín hữu trong hội thánh, ai muốn cam kết làm môn đệ Chúa, chúng ta sẽ thấy ngay chỉ có một số rất ít đáp ứng. Đa số không đáp ứng, không phải vì họ không tin Chúa, nhưng chỉ vì quan niệm cho rằng việc cam kết làm môn đệ Chúa là dành cho người lãnh đạo hay cho những tín hữu sốt sắng nhiệt thành. Nếu mình chỉ là tín hữu bình thường, thì tin Chúa để được cứu là đủ rồi. Sở dĩ có tình trạng này là vì sự giảng dạy trong hội thánh không xác định hay không nhấn mạnh đủ cho tín hữu tính cách thiết yếu của tiến trình làm môn đệ Chúa. Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa là một Cơ Đốc giáo hoàn toàn xa lạ với Kinh Thánh. Ở đây chúng ta cần nhắc lại phát biểu của Dietrich Bonhoeffer, thần học gia người Đức, bảo rằng Cơ Đốc giáo không môn đệ hóa là Cơ Đốc giáo không có Chúa Cứu Thế. Cả Chúa Giêsu và sứ đồ Phaolô đều dạy rằng theo Chúa Giêsu là bằng chứng một người là Cơ Đốc nhân và là bằng chứng hiển nhiên mạnh mẽ hơn hết. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho các môn đệ đầu tiên khẳng định điều đó. Các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 19. Lời cuối Chúa nói với sứ đồ Phi-e-rơ bên bờ biển Tiberias sau khi phục sinh và trước khi Ngài thăng thiên cũng cùng một ý đó được ghi lại trong Giăng chương 21 câu 22. Còn ngươi hãy theo ta. Chúa không chỉ truyền bảo các sứ đồ là những người thuộc thành phần lãnh đạo theo Chúa, nhưng mạng lệnh này cũng được Chúa nói cả với đám đông dân chúng, được ghi trong Luca chương 14, câu 25 đến câu 27. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài quay lại phán với họ rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta, còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, thì cũng không được làm môn đồ ta. Đó là Luca chương 14 câu 25 đến câu 27. Tin lành về nước trời được Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi cũng là tin lành được giao giảng trong công vụ các sứ đồ, được Phaolô xác định trong các thư tín Roma, Epheso, Philip và Colosse. Trong đại mạng lệnh khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, Chúa Giêsu không ám chỉ việc kêu gọi quy đạo. Ngài muốn người tin Chúa phải theo Ngài, có nghĩa là vâng phục, tuân giữ lời dạy của Ngài và sống theo gương mẫu của Chúa và các nguyên tắc Ngài dạy. Tuy nhiên, vì nhiều giáo hội đã có những chủ đích giảng dạy khác, khiến cho không ít người nghĩ rằng, tin rằng mình là môn đồ Chúa, nhưng trong thực tế, họ chỉ có kiến thức Cơ Đốc giáo và chấp nhận kiến thức đó. Những kiến thức này chỉ có tính cách lý thuyết, hoàn toàn tách riêng và không dính dáng gì đến cuộc sống của họ. Trong cuộc sống, họ không đi theo Chúa, nhưng đi theo các thần lạ của trần gian, thần danh, thần lợi, thần tài, thần lạc thú. Nhiều giáo hội không đào tạo môn đồ, mà chỉ cho giáo hữu có những bài trắc nghiệm giáo lý cứu rỗi, rồi chấp nhận kết quả bài trắc nghiệm trên giấy tờ hơn là trông đợi giáo hữu thể hiện đức tin trong nếp sống Cơ Đốc. Người ta đã giản lược môn đệ hóa thành nghi thức tiến lên cầu nguyện tin nhận Chúa hay ký bản xác nhận niềm tin và coi như thế là xong. Những người đó trở thành môn đồ Chúa một cách chính thức và hợp lệ trên danh nghĩa, trên giấy tờ, nhưng trong đời thường thì còn rất xa lạ với tâm tình của Chúa cứu thế. Bằng cách đó, chúng ta đã khiến cho những con người mềm mại và đầy thiện chí này mang danh hiệu Cơ Đốc nhân, nhưng không thể nào sống được cuộc sống Cơ Đốc nhân đúng nghĩa, không thể đi vào các dấu chân của Chúa Giêsu. Chúng ta đã đào tạo ra vô số Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa, nhưng thực chất họ không sao thể hiện được một đời sống khiêm nhu, hạ mình, hy sinh, nhịn nhục, tha thứ, yêu thương, tùng phục như hình ảnh của Chúa cứu thế. Những Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa này chấp nhận tất cả các giáo lý Cơ Đốc nhưng không thực hành hay không thể thực hành. Họ nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng không theo Chúa Giêsu. Tin lành chân chính đòi hỏi chúng ta phải ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Tin Chúa có nghĩa là theo Chúa mỗi ngày, nghĩa là sống theo các nguyên tắc Chúa dạy, khiêm nhu, hạ mình, yêu thương, nhịn nhục, tha thứ. Hầu hết chúng ta biết lời mời của Chúa, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúng ta đến với Chúa, nhưng không học theo Chúa, và tâm hồn chúng ta vẫn không một giây phút nào được an nghỉ. Bằng chứng của sự cứu rỗi là một cuộc sống biến đổi. Bằng chứng của sự cứu rỗi đối với người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha là tâm linh không còn khao khát nữa. Bà ta đã bỏ vò nước lại bên giếng, không coi đó là việc ưu tiên và cũng có thể để cho nhẹ nhàng nhanh chóng vào trong làng cấp báo cho dân làng ra nghe Chúa cứu thế bà vừa gặp. Bằng chứng của một người được cứu là từ bỏ cuộc sống cũ, khao khát chia sẻ Chúa cứu thế và sự cứu rỗi đang sôi trào trong lòng mình cho người khác, giống như chính điều Chúa Giêsu đã nói, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Và theo đúng như điều Chúa hứa, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Bằng chứng của sự cứu rỗi là thái độ thay đổi của Sa Chê đối với tiền bạc, là thứ ông vốn say mê hơn bất cứ điều gì khác. Sau khi tin Chúa, rước Chúa vào nhà, ông đã thực sự ăn năn, tuyên bố từ bỏ cuộc đời và lối sống cũ bằng cách từ bỏ tiền bạc. Ông đến đứng trước mặt Chúa long trọng tuyên bố, lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mà chia cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Thần tượng trong lòng Sa Chê đã thay ngôi đổi chủ. Bây giờ tiền bạc không còn là thần tài, không còn ưu tiên trong đời sống Sa Chê nữa. Ông đã thực sự được giải phóng. Tiền bạc không còn cột trói và điều khiển ông, vốn đã khiến cho ông sống cuộc đời gian tham, chắt bóp. Bây giờ, ông điều khiển và sử dụng tiền bạc cho sự công chính. Từ nay cuộc sống của ông là cuộc sống đi theo Chúa trong con đường công chính, ngay thẳng, con đường của môn đồ thật của Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu đã tuyên bố, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Nói vậy, Chúa hàm ý rằng, Sa Chê có đức tin thật của Abraham, là đức tin từ bỏ quê hương, ra đi theo tiếng gọi của Chúa. chúng ta xem lại một số gương mẫu đức tin nêu lên trong thư Hy Bá chương 11, cho thấy đức tin thật không phải là lý thuyết suông nhưng là cam kết hành động, không chỉ là suy nghĩ và chấp nhận nhưng là sống theo điều mình được mặc khải. Tác giả thư Hy Bá viết như sau: Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như sống trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sinh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu, sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, duy chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Đó là thư Hy Bá chương 11 câu 8 đến câu 13. Tin lành chúng ta đang rao giảng có đào tạo ra những con người có cuộc sống biến đổi như thế hay không? Chúng ta có thấy trong hội thánh những bằng chứng cứu rỗi bằng xương bằng thịt như thế không? Hay chỉ thấy phần đông là những người gia nhập hội thánh, giống như những người đi thưởng ngoạn các chương trình diễn lễ tôn giáo hàng tuần, hoàn toàn không có trách nhiệm, hoàn toàn không gắn bó. Họ giống như những khách nhàn du, những người đi mua sắm các món hàng tôn giáo để trang trí hoa hòe cho đời sống, chứ không phải để đời sống mình được biến đổi. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, như trong Roma chương 1 câu 16, thì chúng ta cần đối chiếu với tin lành chúng ta rao giảng, xem có quyền phép đó không. Nếu không, có lẽ chúng ta đang rao giảng một loại tin lành khác, có thể rất thông suốt, đẹp đẽ, nhẹ nhàng, đôi khi quá nhẹ, nhẹ hẫng, đến nỗi không có sức mạnh hay quyền năng biến đổi gì. Ngày nay, trong hội thánh không thiếu gì những cơ đốc nhân với khởi đầu tin Chúa bằng thái độ đồng ý, công nhận rằng đạo Chúa tốt, Kinh Thánh dạy những điều hay, hợp lý và thực tiễn. Nghĩa là họ đến với Chúa bằng thái độ công nhận, đồng ý, chứ không đến bằng đức tin. Không bắt đầu bằng một ý thức ăn năn thống hối sâu xa về nếp sống lầm lạc, tối tăm, tội lỗi của mình, thì họ chưa thực sự ra đi, chưa sẵn sàng ra đi, chưa thực sự bước vào hành trình làm môn đệ Chúa. Khi một người chưa ý thức rằng cuộc sống hiện tại của mình rách nát, khánh tận, bế tắc, thì người đó rất khó có ý thức ăn năn thật. Người ta chỉ ăn năn hối cải khi thấy xấu hổ, nhục nhã và đau đớn vì nếp sống hiện tại. Ý thức này sẽ không bao giờ có thể xuất hiện nếu ánh sáng tin lành chưa soi thấu vào nơi tối tăm nhất trong linh hồn, nơi có cái ngai của lòng kiêu ngạo và tự mãn. Điều thông thường chúng ta vẫn thấy nơi bạn bè chưa tin Chúa là thái độ tự mãn với cuộc sống nếu họ là những người thành công trong đời, hay họ sẽ có thái độ khinh mạn và bất mãn nếu không thành đạt theo những tiêu chuẩn của trần gian. Cả hai thái độ này đều khiến cho họ rất khó ăn năn. Chính vì thế mà vai trò của Đức Thánh Linh là thiết yếu cho sự hối cải thật. Không có tác động soi sáng của Đức Thánh Linh, con người không thể hối cải, vì không thấy cái sai lầm nghiêm trọng là đã đặt cả cuộc đời quý giá của mình vào trong cái hộp thủng đáy là cõi tạm trăm năm. Khi ý thức được giá trị vĩnh cửu của linh hồn, họ mới bừng tỉnh, mới có thể quyết định khởi sự bước ra khỏi đống đổ nát của cuộc đời cũ, đi vào trong hành trình theo Chúa, làm môn đệ Chúa. Nói với người Do Thái, Chúa Giê-xu từng trách: Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Đó là Phúc Âm Giăng chương 5 câu 44. Vinh hiển của con người có hai mặt. Một mặt rất cụ thể, nhưng mặt kia rất chóng qua, rất mau tàn như sương như khói. Vậy mà con người từ cổ chí kim vẫn bị lừa dối để bỏ cả cuộc đời, chạy đi tìm chút công danh phù du đó. Khi con người tiếp tục cúi xuống đất tìm vinh hiển tạm bợ của trần gian mà không ngước đầu lên, thì như Chúa Giê-xu đã dạy, họ không thể nào thấy Chúa và tin Ngài được. Phúc âm Giăng chương 6 ghi lại một số những sự kiện quan trọng. Sau lời Chúa tuyên bố trong chương 5 câu 44, các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Sứ đồ Giăng kỹ thuật tiếp trong chương 6, phép lạ Chúa hóa bánh nuôi đoàn dân hơn 5.000 người. Sau khi chứng kiến phép lạ đó, người ta đã bàn định với nhau đến ép Chúa làm vua, Giăng ghi như sau. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép để tôn Ngài làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Chúa biết rõ động cơ tôn vương của họ là động cơ rất thấp hèn, chỉ thấy lợi lộc vật chất. Họ muốn tôn Chúa làm vua không phải vì nhận biết Ngài là Chúa cứu thế, mà chỉ muốn lợi dụng quyền phép của Ngài cho nhu cầu tạm bợ. Hôm sau, khi đoàn dân lại đi tìm Chúa, Chúa đã nói thẳng với họ không sợ mất lòng. Chúa bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi tìm ta không phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại cho đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 6, câu 26 đến câu 29. Những dữ kiện trên cho chúng ta thấy một hình ảnh trung thực về tấm lòng con người và về thái độ tìm Chúa, theo Chúa, không phải vì đức tin chân chính. Nếu những lời giảng ngày nay không rõ ràng dứt khoát đủ, thì hội thánh sẽ tiếp tục sản sinh và nuôi dưỡng những thành phần có tinh thần và ý thức như đám đông theo Chúa ngày xưa. Họ đến với Chúa chỉ vì những nhu cầu trong cuộc sống tạm trần gian, trong khi sự sống linh hồn mới là sự sống đích thực thì lại bị lãng quên. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng không dễ gì con người nhận ra nhu cầu tâm linh, và ngay cả khi chính Chúa giảng dạy, người ta cũng hiểu lầm và phản ứng một cách bực dọc. Họ than phiền bảo rằng, những lời giảng của Chúa khó quá ai hiểu được. Cuối cùng họ bỏ đi hết, chỉ còn lại các sứ đồ, là những người thật lòng theo Chúa. Giăng ghi lại sự việc đáng buồn này như sau. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phêrô thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đó là Phúc âm Giăng chương 6, câu 66 đến câu 69. Những người theo Chúa làm môn đệ Chúa đúng nghĩa là những người trước hết phải ý thức nhu cầu tâm linh của mình, cần một đấng cứu rỗi linh hồn, một đấng có lời hằng sống của Đức Chúa Trời, chứ không phải là tìm cách thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống tạm trần gian. Những người theo Chúa chỉ để có cuộc sống đầy đủ và yên vui thì không phải là môn đồ Chúa theo khuôn mẫu của Kinh Thánh.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương, trở về sẽ đã tâm ca ngăn năn, con xin Ngài hãy hôm
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.